This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ tư mát mẻ, đẹp trời, nắng nắng, chan hòa, rất là đẹp. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không, Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Hoàng Tính, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Có vậy cũng mừng, Tính cũng rất là khỏe. Ngày hôm nay sáng sớm là thấy có một luồng gió mát, mát lạnh mà... thiên nhiên cũng đã ban tặng cho vùng Đà Lạt phổ quốc của chúng ta ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay ha, Tiến Dũng ha. Tiến Dũng thấy mát mẻ phải không, dễ chịu phải không?
Sáng đi bộ đã quá, đi bộ mấy vòng luôn.
Vậy
thời tiết mà nó vậy là đã biết mấy ha. Chiều hoài luôn, chắc Tiến Dũng kiếm chỗ khác đi quá. Nóng quá chịu không nổi chứ, thưa quý vị.
Đúng, nóng quá.
Sao anh Tính khỏe không anh, có gì mới không anh?
Cũng ok, mọi việc đều bình thường. Còn bạn thì như thế nào, có gì mới mẻ hay không sau một ngày gặp?
Đó, đây, sắp sửa có những bản tin mới đây.
Mời bạn, mời bạn.
Những bản tin mới cho quý vị liền. Sao anh Tính chuẩn bị nghe bản tin mới chưa?
Bắt đầu, 1, 2, 3.
Rồi, kính thưa quý vị, trước khi mà gửi bản tin về thị trường chứng khoán đi, thì cũng nói sơ về VinFast. VinFast là một công ty xe điện ở Việt Nam mà đã gọi là xanh sao để muộn nhất. Thì quý vị cũng biết là ngày hôm qua là cái ngày đầu tiên họ lên sàn chứng khoán ở trong Nasdaq, thì họ đã lên và cổ phiếu họ lên rất là lẹ, lên rất là nhanh. Khi mà mở đầu thì nhớ không lầm là 10 đồng mấy chục cent, và sau đó nó lên được 20 mấy đồng, lên 30 mấy đồng. Và tổng giá trị lúc đó đó, total cái value lúc đó là nó trên 85 tỷ, vượt qua cả công ty Ford, công ty GM và luôn cả Volkswagen. Tức là những công ty xe nhiều chục năm rồi là coi như VinFast qua mặt hết. Nhưng, ví dụ xin nhắc lại quý vị như thế này. Quý vị nhớ một điều là một công ty startup nào mà chuẩn bị lên sàn chứng khoán, lên IPO đó, thì nhiều cái kẻ mà đứng ở ngoài gọi là chụp dịch đó, họ sẽ mua lẹ lắm, họ mua tại họ tin chắc 100% công ty nào vừa mới ra sàn chứng khoán đều lên hết. Nó lên trong khoảng một thời gian đó, rồi sau nó xuống trở lại, thì họ mua xong rồi, bắt đầu sau khi họ lên đến mức đỉnh hơn, đây là đỉnh rồi, họ bán ra, bắt đầu công ty nữa, bắt đầu cổ phiếu rồi đó, bắt đầu xuống trở lại. Ok, thứ nhất là như vậy, là chuyện bình thường. Thí dụ đã giải thích vị rất là nhiều lần, công ty nào vừa mới ra sàn chứng khoán đều lên hết, nhưng mà sau đó nó xuống trở lại. Chẳng hạn như trước đây mình nhớ là Dũng đã làm cái bản tin này và đã làm một trọn cái bản tin này cho cái Robinhood. Khi mà Robinhood vừa lên sàn chứng khoán một cái, thí dụ nói liền, ê, chuẩn bị cẩn thận nha, mà đúng nó lên rất đông, bây giờ thì cũng như là nó lụi tàn luôn rồi, thưa quý vị. Đó là cái cách mà những công ty startup. Tại vì sao? Khi mà chúng ta coi lại cái portfolio của công ty, ví dụ xin nhắc lại vì là chúng ta mua cổ phiếu nào cũng vậy, chúng ta nên cẩn thận. Chứ hạn trước đây có nhiều người hỏi Dũng là mua Lucid được không? Dũng là no, bởi công ty Lucid là dựa lên depend on cái financial của khối Ả Rập. Khối Ả Rập cho tiền họ mới sản xuất, không có tiền họ không sản xuất. Vì cổ phiếu họ không có bảo đảm, không có stable. Chứ hạn như bây giờ anh Hoàng Tính là người chủ, Tiến Dũng là người làm, hay là dưới quyền cái finance anh Hoàng Tính đưa tiền Dũng làm, Dũng làm việc, thì Tiến Dũng ra cổ phiếu, thì Dũng nhìn cổ phiếu của Tiến Dũng bán ly đi, thí dụ như vậy, thì mua cổ phiếu Tiến Dũng, nhưng mà nhìn lại là ông Dũng này làm được hay không, là ăn thua ông Hoàng Tính, ông đưa vốn xuống. Đó là cái mà chúng ta phải coi thiệt là kỹ về cái portfolio của nó. VinFast the same thing. VinFast hiện tại giờ under cái control của công ty gọi là con ách đen, tức là Black. Và nếu trường hợp cổ phiếu có xuống, BlackBay sẵn sàng bỏ ra một số tiền mua lại để nâng cổ phiếu lên. Rất là đơn giản, rất là dễ. Ok, nên chúng ta cẩn thận. Nếu mà nói VinFast là công ty đang thành công, no. VinFast không có một cái foundation, các quý vị. Nếu mà nói họ làm gì để kiếm tiền để mà run cổ phiếu họ, cái giá trị, cái value công ty chưa có đồng nào hết. Hiện tại tổng số xe mà họ được register chạy ở Mỹ, thí dụ như chúng ta biết là anh Hoàng Tính chạy cái xe Toyota, thí dụ như vậy, thì Toyota hay là Lexus đi, thì anh Hoàng Tính đăng bộ, tức là register, thì chính phủ Hoa Kỳ có cái thống kê, có cái số lượng xe giống như xe hoàn tính. Ví dụ như tất cả mọi người nước Mỹ chạy xe Corolla 1 triệu chiếc, thì khi chúng ta đăng bộ thì trong đó có cái data của nó có sẵn rồi. VinFast cũng vậy, khi mà run ra, đăng bộ ra, VinFast chỉ có vỏn vẹn 128 chiếc đang chạy ở Hoa Kỳ. Vậy thì chúng ta tưởng tượng 85 tỷ giá trị với 128 chiếc xe VinFast. Chúng ta có thể đặt những người bị là cái người nào mà, xin lỗi nhưng dùng cái từ hơi nặng là dốt nhất cũng là một bài toán nữa. 85 tỷ mà chia cho 128 chiếc xe, một chiếc xe của nó bao nhiêu trăm triệu, cái thưa vị. It's wrong, right? Nếu mà nói thật sự là VinFast làm ăn tốt hay không, thì chúng ta biết rằng đó là thị trường ở Việt Nam. Tại Việt Nam thật sự họ không có biết. Họ vẫn có thể là mua VinFast rẻ hay là gì đó, họ chạy nghiêm vọng ở đó, những cái khổ VinCenter họ chạy. Nhưng mà nói về VinFast ở nước ngoài, ở Mỹ bao nhiêu chiếc, chúng ta phải đánh vào là how many VinFast in USA, thì chúng ta sẽ thấy con số rõ ràng. Tại vì Mỹ họ có cái data nó không bao giờ là sai, quý vị. Nhưng mà những bản tin đó để chúng gửi vị, trước khi chúng ta mua một cổ phiếu nào đó, chúng ta phải đọc thiệt kỹ, coi thiệt kỹ cái portfolio, tức là những cái background của nó như thế nào, cái standard, cái foundation của nó như thế nào trước khi chúng ta mua, không thì chúng ta có thể bị mất tiền, kính thưa quý vị. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng thấy buổi sáng hôm nay đúng là cái cổ phiếu nó không phải là màu xanh, nhưng mà nó là màu xanh thì thấy là lạ, tại vì cái report ngày hôm nay ngoại trừ target thôi, tất cả mọi thứ khác nó rất là tệ, quý vị. Nó không hấp dẫn lắm, nhưng mà tại sao Dow Jones lên 88 điểm, 35.034 điểm. Chúng ta hãy coi con số này, Tiến Dũng nghĩ rằng nó sẽ màu đỏ, từ dẫn chiều nó sẽ màu đỏ. Và Nasdaq thì giảm 3 điểm, 13.627 điểm, S&P 500 lên 4 điểm, 4.442 điểm, dầu thô giảm 13 xu, 8.86 triệu trong thùng dầu thô. Vàng thì sáng hôm nay giảm 30 xu, 1.934 đồng chẳng cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Với lãi suất thì nó giống như vậy, lãi suất 15 năm và 30 năm giống như ngày hôm qua, tại vì nó không có thay đổi. 6.64 cho 15 năm, 7.40 cho 30 năm. Vàng ở Việt Nam thì mua vào là 66.950.000 đồng trong lượng, bán ra 67.570.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, bản tin đầu tiên là bản tin thì cũng cho rằng nó cũng vui mà cũng hơi không vui lắm. Tức là nói về chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm qua, họ đưa ra một cái tối hậu thư cho những cái construction material. Thì biết là năm 2021, tức là cái này 2 năm, chính phủ Hoa Kỳ đã duyệt qua 1.000 tỷ do lưỡng đảng thông qua để mà tái kiến thiết lại hệ thống cầu đường, tất cả mọi thứ khác cho nước Mỹ. Họ nói rằng 110 tỷ cho cầu đường và những cái project như là road bridge và những cái khác là 110 tỷ, 66 tỷ cho hệ thống đường sắt, 55 tỷ cho hệ thống water, tức là hệ thống nước của Mỹ, và 42 tỷ cho Internet. Tức là tổng số tiền này họ đưa ra đến 1.000 tỷ lần. Còn một số tiền khác là kiến thiết lại môi trường xanh, thế gì như vậy, hay là clean air, whatever. Ha. Và nhưng mà ngày hôm qua thì họ nói rằng họ sẽ mua những cái material nào để xây dựng cho những cái nhu cầu trên, hạn như đường xá hay là đường sắt hay là hệ thống nước Internet, họ sẽ mua lại với điều kiện cái material đó phải từ 55% trở lên là made in USA. Thí dụ, Tiến Dũng có một cái điện thoại đi, cái điện thoại Apple. Nếu mà Apple đưa ra, ok, cái vỏ này là Trung Quốc, cái này là Trung Quốc gì đó, cộng lại hết là 44% là đồ của Trung Quốc, thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng duyệt, tại vì nó trên 55% là made in USA, bởi vì cái con chip này là made in Mỹ này thì ok. Tức là không cần biết cái mặt hàng chúng ta đưa ra là cái gì, nhưng mà miễn sao trong đó có giấy tờ mà hợp lệ là 55% những cái phần đó là made in USA, good. Còn nếu mà không đủ tiêu chuẩn là chính phủ Hoa Kỳ không có duyệt để mua, để mà sản xuất, làm việc, làm cho những cái hệ thống như vừa mới nói. Thì họ cũng đưa ra luôn chi tiết 60%, 2022 con số này là 60%, lên 24 là phải 65%, và lên 2029 là 75%. Tức là năm 2029, một cái mặt hàng nào đó xài ở cho chính phủ hay là đường xá đó là 75% là phải made in USA, 25 còn lại là các quốc gia khác, không care, nhưng mà phải là 75% là sản phẩm đó làm từ nước Mỹ. Đó là cái gì? Bản tin buồn kế tiếp thì nói về Boston Market. Cái vị nào mà thường qua bên vùng Đông Bắc hay là qua bên về như là Boston, tại cái tên nó Boston Market thì trước đây là nó Boston Chicken, nhưng mà sau này nó đổi lại. 85 là nó mở đầu tiên là Boston Chicken, sau đó 95, 10 năm sau nó đổi thành Boston Market. Ở cái tiệm này đó, nó có bán một con gà nướng mà Tí Dũng hồi đó đi học đại học có ăn, có đến ăn, mua về nhà ăn. Nó giống y chang cái con gà nướng hiện tại bây giờ mà chúng ta ăn ở Costco vậy đó, nó giống như vậy. Mà nó không có rẻ nha. Thời này chắc nghĩ từ khi mà Costco ra chắc nó bị đóng cửa luôn hay sao mình không biết. Nhưng mà nó không có đóng cửa, nhưng mà nó bị doanh thu nó bị tệ đó. Cái bản tin này là 27 cái nhà hàng này là franchise, cái chuỗi nhà hàng này bị đóng cửa. 27 tiệm Boston Market bị đóng cửa ở tiểu bang New Jersey qua một cái sắc lệnh từ tiểu bang gửi xuống là đóng cửa hết, bởi vì họ không đủ khả năng chi trả. Buồn hả? Họ không trả được tiền lương nhân viên, họ không trả được những cái tiền supply cho những cái công ty khác, dạng như là gà gì đó gửi đến họ không trả tiền. Tức là họ thiếu. Và tổng số tiền thiếu của họ là bây giờ đến khoảng 1.8 triệu. Một cái công ty nhà hàng lớn như vậy mà 1.8 triệu thiếu tiền. Họ thiếu tiền nhân viên đến 600.000 và cái tiền mà để supply cho đến 1.2 triệu lần. Và New Jersey yêu cầu họ đóng cửa, nếu mà họ không trả tiền thì không có được gọi là bán buôn gì nữa hết, đóng cửa, bán buôn ha, công nhận, nhưng không biết tại sao nữa. Wow, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến FTC, cái thì FTC đã ra một cái tối hậu thư nói rằng bắt đầu bây giờ họ sẽ điều tra đến những người nào mà cho một cái review fake, gọi là fake review. Trong những thời gian vừa qua, chúng ta biết là người Mỹ, ngay cả cá nhân Tiến Dũng vậy nữa, chúng ta mua một cái mặt hàng nào trên cái website đó, chúng ta thường có cái review đúng không? Wow, này 8.000 người review cái này, 10.000 người lần. Nhưng mà chúng ta coi hai cái sản phẩm đó, khi mua về thì cái sản phẩm mà ít người review hơn, đó, nó lại thật sự nó tốt hơn. Bởi vì cái sản phẩm mà nhiều người review đó, là những cái review đó không có thiệt. Có thể là họ mua, họ được mua. Và cái điều này thật sự đó xảy ra đã nhiều năm nay rồi, nhưng mà cuối cùng FTC nói rằng chính phủ Hoa Kỳ muốn sờ gáy những cái người nào mà đã cho fake review, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân của người Mỹ. Chẳng hạn như Tí Dũng, hai cái sản phẩm nó giống giống nhau mà cái này nó tốt nè, cái này nó nhìn nó tốt hơn nhưng mà ít review hơn, cái này nó tệ hơn, mình chưa mua nha mà nó nhiều review hơn, mua về mình đã mua mắc tiền hơn rồi, mình đã còn bị lừa là đồ mắc hơn mà dở hơn nữa. Tức là cái thiệt hại là nằm ở chỗ đó. Tức là người Mỹ họ tin lên, dựa lên cái review, họ mua đồ và đa số là bị lầm. Nên bản tin này thì tôi cũng gửi đến vị directly là chúng ta mua đồ dựa lên cái review là chúng ta coi chừng chúng ta bị lầm. Và chúng ta có thể bị phạt, nó gọi là silver penalty, tức là nhân sự thôi chứ không phải là hình sự, mặc dù cái này lừa đảo nha. Và lừa đảo tức là chúng ta dựa lên và lừa đảo. Và trong những ngày sắp tới, vị nào mà ví dụ như một cái công ty nào đó gửi đến, bây giờ tôi hàng đó tôi cho anh free đó, anh cho tôi cái good review đi, là chúng ta cẩn thận, cái đó coi chừng có cũng thể nằm trong cái bị phạt nha. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Walmart. Cái điều Walmart, nếu vị nào mà có cái membership của Walmart, chúng ta hãy đổ xăng từ hôm nay cho đến 15 tháng 9, đặc biệt về Exxon được bớt 20 cent. Tại vì Walmart đã chính thức nhận Exxon vô thành viên của mình. Tức là trước đây thì chúng ta có cái Mobil, bây giờ là Exxon. Tức là những cái xăng này chúng ta đổ thì thôi đớt bớt từ 10 cent đến 20 cent. Thì hiện tại bây giờ thì họ có cái promote, tức là có cái discount cho đến 15 tháng 9. Ai mà có cái thẻ Walmart membership đó, chúng ta đổ xăng Exxon được bớt 20 cent nha. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất là thú vị quý vị. Ví dụ không biết tại sao mà CDC làm này, tức là theo như Center for Disease Control and Prevention thì họ làm cái thống kê trên 690.000 couple và đã divorce vào năm 2021. Cái những cặp gia đình này bị tan vỡ và CDC đã nhảy vô nói rằng, ê, tại sao lại divorce, lý do tại sao? Nếu mà chúng hỏi quý vị là cái mâu thuẫn nào hay là cái trường hợp nào mà đã làm cho hôn nhân tan vỡ, cái mấu chốt chính làm hôn nhân tan vỡ thì chúng ta có thể trả lời liền là tiền bạc. Tiền bạc, không có tiền là không có hạnh phúc, đúng không? Chúng ta trả lời như vậy, đúng không? Tại vì tiền bạc nó làm cho vợ chồng dễ xích mích, dễ mâu thuẫn, nó là một cái mấu chốt chính, đúng không? Thật sự ra thì trên 690.000 người thì Dung nghĩ rằng cái trả lời, câu trả lời của họ là chính xác hơn. Và Dung sẽ gửi vì có thể chúng ta sẽ cảm thấy hơi giật mình, bởi vì cái này nó thật là như vậy. Cái number one, một cái mấu chốt chính mà làm cho tan vỡ hôn nhân, quý vị, đó là career choice. Cái sự lựa chọn về ngành nghề cũng là một cái mấu chốt chính mà làm cho tan vỡ hôn nhân. Thí dụ như ông chồng làm ca đêm, bà vợ làm ca ngày. Thí dụ thôi nha, là tự nhiên một thời gian tình cảm bị lệch lạc liền. Lệch lạc liền. Rất là khó chịu. Ông chồng làm ca đêm về không ngủ được, cũng bực mình chứ bộ. Cũng khó chịu. Nói nhiều cái mà tế nhị mình không nói đây, nhưng mà thật sự ra đó là cái đầu tiên. Cái đầu tiên, the first luôn, là gây ra sự tan vỡ hôn nhân là cái career choice. Chúng ta chọn sai nghề. Có nhiều cái khác nữa, chứ không phải cái riêng cái đó thì chỉ đưa ra cái thí dụ thôi. Cái thứ hai cũng điểm cái đúng nha. Parenting, tức là nói về cái interfere, tức là nói về cái cách mà can thiệp vào hôn nhân của cha mẹ. Tức là con cái nó có hôn nhân riêng rồi, cha mẹ đã ảnh hưởng vào. Đó là cái mà một bên, thí dụ như nha, ông chồng, tôi thương em nhưng mà tôi lại kính trọng cha mẹ tôi, nên tôi quyết định giữ cha mẹ mà tôi thả em. Thí dụ như vậy, thí dụ như vậy. Đó là cái thứ nhị. Nên những cái bản tin này đó, tôi cũng gửi ra hầu cho quý vị nào mà đang nằm trong cái trường hợp này. Chúng ta thấy rằng nó sắp sửa đi vào sự rạn nứt rồi đó. Chúng ta nên tìm một cách giải quyết cho nó ổn thỏa, còn không chúng ta sẽ hối hận. Cái thứ ba, nói về cái labor, về division of household labor, tức là chia sẻ công việc nhà không có công bằng. Đơn giản như thế này, thì ông dịch như vậy nha. Dường như vợ nấu ăn thì ông chồng làm ơn rửa chén một chút. Ha, thí dụ như vợ giặt đồ thì ông chồng lau nhà. Thí dụ như vậy thì chúng ta thấy rằng cái sự mệt nhọc nó sẽ chia đều ra thì hai người đều vui hết. Nếu mà cái sự mệt nhọc nó chia, thí dụ hơi tế nhị cho như này, vợ mình làm việc mệt về nhà nấu ăn giặt đồ hết rồi lên giường chỉ muốn đi ngủ thôi, mà ông chồng muốn phá đám nữa thì cũng khó. Và từ đó có thể rạn nứt về hôn nhân nếu chúng ta không có biết tâm lý chút. Cẩn thận. Cái thứ tư, relationship with family, tức là tôi không thích gia đình mình anh cũng không thích gia đình mình em. Và cái thứ năm là bạn bè anh nhậu quá tôi không thích. Cái thứ sáu mới là finance. Cái tiền bạc nó nằm trong cái hạng thứ sáu lần, quý vị, nên quý vị nhớ nha, thứ sáu là finance. Nên quý vị nói là tiền bạc làm tan vỡ hôn nhân, it's not. Đây là sáu cái mà thật sự làm tan vỡ hôn nhân lẹ nhất, quý vị. Xin trở lại phân tính.
Dạ vâng, chuyện vợ chồng, chuyện trai gái khó nói lắm. Nói chung ra mỗi người mà muốn sống với nhau với người bạn đời của mình mà sống lâu hơn chút xíu thì chịu khó nhịn nhục chút xíu, làm sao mà thỏa mãn được những cái gì mà người thương của mình muốn, dù cho đó là đàn ông hay đàn bà đi nữa, thì trong đó có cái vấn đề tiền bạc thì chắc chắn là quý vị chúng ta sẽ sống trong một cái hạnh phúc. Có thể tình yêu, người ta nói là một mái nhà tranh hay quả tim vàng vậy đó, nhưng mà hồi đó là hồi xưa, thưa quý vị. Còn bây giờ mà cái gì họ cũng thực tế đi, chính bản thân mình hay hoặc là con em về sau của mình thì họ có những cái suy nghĩ theo từng cái thế hệ khác nhau, cho nên cái vững niềm tin, cái nhịn nhục và cái yêu thương nhau, cái đó là cái điều quan trọng nhất. Và chắc chắn là nếu mà ngày hôm nay quý vị nào mà có cái thẻ qua mạc thì quý vị nhớ nhắc nhở người thân, vợ mình hay hoặc là ông xã của mình có phiếu quân mạc thì đi ra cái xăng Essence đem đổ thì bớt được 20 cent, thì cũng có lý đóng lắm, phải không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy anh, nó cũng rất là big help cho bây giờ. Tiền bạc bây giờ cũng tất cả mọi thứ đều mắc mỏ hết, mà được bớt lúc nào thì hay lúc đó. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin cảm ơn quý vị.